Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài tình trạng sống đạo của các tín hữu Kitô ở Âu Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Châu sẽ gửi đến quý vị mục gương chính nhân thuật lại cuộc đời của Tina Anselmi, một nữ chính trị gia công giáo can đảm dấn thân cho công ích. Sau đây, Thanh Hiển xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 15 tháng 7, mặc dù trời nóng bức, vẫn có hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: "Tin mừng hôm nay tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ ra đi thi hành sứ mạng, sau khi gọi các ông từng người một để họ ở với Ngài, lắng nghe lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài. Và bây giờ, Ngài gọi các ông một lần nữa để sai họ đi từng hai người, đến những ngôi làng mà Ngài sẽ đến. Đây là một cách thức thực tập cho những gì các ông sẽ được kêu gọi thi hành với quyền năng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa phục sinh." Đức Thánh Cha giải thích.
Il brano evangelico si sofferma sullo stile del missionario. Lo stile che possiamo riassumere in due punti. La missione ha un centro e la missione ha un volto.
Đoạn tin mừng tập trung vào phong cách của người truyền giáo. Chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm. Truyền giáo có một trung tâm, truyền giáo có một khuôn mặt. Người môn đệ được sai đi theo hành sứ vụ trước hết có một trung tâm để quy chiếu, đó là con người của Chúa Giêsu. Đoạn tin mừng chỉ cho thấy chính Chúa Giêsu là nhân vật chính trong sứ mạng rao giảng tin mừng qua cách sử dụng một loạt các động từ. Ngài gọi các ông, sai đi, trao quyền, truyền lệnh, nói với họ. Tất cả những điều này Chúa Giêsu thực hiện để các ông ra đi và thi hành việc của nhóm 12. Và điều này chỉ cho thấy các việc làm của nhóm 12 bắt nguồn từ một trung tâm. Chính các ông đảm nhận sự hiện diện và công trình của Chúa Giêsu trong hành động truyền giáo của các ông. Các tông đồ không có gì để loan báo, cũng như khả năng để biểu lộ. Nhưng các ông nói và hành động như là những người được sai đi, là những sứ giả của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng:
Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, ma tutti i battezzati, chiamati a testimoniare nei vari ambienti di vita.
Đoạn tin mừng này cũng liên quan đến chúng ta, không chỉ các linh mục mà là tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta được kêu gọi làm chứng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống. Tin mừng của Chúa Kitô. Đối với chúng ta, sứ mệnh này chỉ được xác thực khi nó được bắt đầu từ trung tâm không thay đổi, đó là Chúa Giêsu. Loan báo tin mừng không phải là một sáng kiến của các tín hữu, của các nhóm hay thậm chí là một tập hợp lớn, nhưng đó là sứ mệnh của giáo hội, và sứ mệnh này không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Chúa. Không một Kitô hữu nào có thể loan báo tin mừng một mình, nhưng chỉ được sai đi từ giáo hội, một giáo hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha tiếp tục. Đặc điểm thứ hai của phong cách của người truyền giáo có thể nói đó là một khuôn mặt, trong đó bao gồm sự khó nghèo của phương tiện. Sự trang bị cho hành trình truyền giáo đáp ứng một tiêu chuẩn tiết kiệm. Thực tế, nhóm 12 có mệnh lệnh không mang gì ngoài một cây gậy cho cuộc hành trình. Không bánh mì hay túi xách, cũng không phải tiền trong thắt lưng. Vị tôn sư muốn họ tự do và nhẹ nhàng, không có sự trợ giúp và một đặc ân nào. Chắc chắn chỉ có tình yêu của Ngài dành cho họ và sức mạnh từ lời mà họ nhận được từ Ngài và loan báo. Cây gậy và đôi dép, những gì dành cho những người hành hương, bởi vì các ông là sứ giả của vương quốc Thiên Chúa, không phải là những người quản lý toàn năng, không phải là các viên chức bất động, không phải đang thực hiện chuyến lưu diễn. Và với khuôn mặt này cũng cho thấy sứ điệp mà các ông loan báo sẽ được đón nhận như thế nào. Thực tế điều có thể xảy ra. Sứ điệp không được hoan nghênh hoặc lắng nghe. Đó cũng là sự nghèo đói. Kinh nghiệm thất bại, câu chuyện của Chúa Giêsu, người đã bị từ chối và bị đóng đinh, cho thấy trước số phận của những người mang sứ điệp của Ngài, và chỉ khi chúng ta hợp nhất với Ngài, người đã chết và sống lại, chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm trong sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người tông đồ đầu tiên và là nhà thừa sai của lời Chúa, giúp chúng ta mang sứ điệp tin mừng đến với thế giới với niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất kỳ sự tự chối, hiểu lầm hay bất hại nào. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus seavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường. Trước hết, Ngài chào người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ khắp các nơi trên thế giới, bao gồm các gia đình, các giáo xứ và các hiệp hội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các nữ tu thuộc dòng Bửu Huyết ở Monza, các tập sinh thuộc hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đến từ các quốc gia, các bạn trẻ Ba Lan đang tham dự khóa linh thao ở Assisi. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chủ nhật tốt lành, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về đề tài tình trạng sống đạo của các tín hữu Kitô ở Âu Châu. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, khi nói về việc sống đạo hay nói một cách khác, việc thực hành đạo của các Kitô hữu ở châu Âu, chúng ta thường nghe nói con số người Kitô hữu đến nhà thờ giảm sút, tình trạng những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhưng không bao giờ tham gia các nghi lễ phụng vụ, không thuộc những lời kinh đơn giản, nội dung giáo lý căn bản của đạo. Nói chung, họ chỉ mang danh là Kitô hữu trên giấy tờ, chỉ ở mặt hình thức. Như vậy, một câu hỏi được đặt ra, tinh thần Kitô còn hiện diện trong cuộc sống của các Kitô hữu ở châu Âu hay không? Giáo lý của Chúa Giêsu có còn ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của người châu Âu hay không? Để hiểu rõ thực tế vấn đề này, Trung tâm Nghiên cứu Pew, một trung tâm được cho là có uy tín nhất trong số các trung tâm nghiên cứu về tôn giáo, sau khi đã làm một cuộc nghiên cứu, đã có những nhận định sau. Mặc dù họ chỉ là Kitô hữu về mặt hình thức, họ xa nhà thờ, nhưng tôn giáo vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong căn tính của các Kitô hữu phương Tây. Châu Âu, nơi Tin Lành được sinh ra và Công giáo có vị trí trung tâm, ngày nay đã trở thành một trong những nơi tục hóa nhất trên thế giới. Thật vậy, mặc dù đa số những người trưởng thành, họ vẫn tuyên bố là họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngày nay, nhiều người châu Âu thực sự là những người ngoại giáo. Theo cuộc khảo sát, được gọi là Kitô hữu ở châu Âu, Kitô hữu không thực hành đạo, những người tự nhận mình là Kitô hữu, nhưng thỉnh thoảng đi nhà thờ hiện đang phổ biến so với những người có thực hành đạo, những người đi nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. Ngoại lệ duy nhất là ở Ý. Tại Vương quốc Anh, số các Kitô hữu không thực hành đạo gấp 3 lần các Kitô hữu đến nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. Ở châu Âu, số Kitô hữu không thực hành có nhiều hơn những người cảm thấy họ không có mối liên kết với tôn giáo. Đây là những người tự gọi mình là vô thần, bất khả tri hoặc hoàn toàn thờ ơ với tôn giáo. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy, ở châu Âu, số Kitô hữu không thực hành nhiều hơn những người thuộc mọi tôn giáo khác như Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo và Phật giáo.
Liệu châu Âu có thể nói rằng nó còn có một căn tính Kitô giáo? Và có điều khác biệt nào giữa những người không thực hành đạo với những người không theo một tôn giáo nào? Theo cuộc nghiên cứu cho biết rằng, mặc dù vậy, căn tính Kitô giáo vẫn là một đặc tính quan trọng của người dân châu Âu. Điều này đúng đối với cả những người ít khi đi nhà thờ, và nó không còn là một căn tính chỉ trên danh nghĩa. Ví dụ, mặc dù nhiều Kitô hữu không thực hành đạo, tuyên bố không tin vào Thiên Chúa như được mô tả trong Kinh Thánh, họ có xu hướng tin vào một số quyền lực hoặc một sức mạnh linh thiêng khác. Ngược lại, hầu hết các Kitô hữu thực hành đạo nói rằng họ tin vào sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh, trong khi đa số những người lớn không có sự liên quan đến tôn giáo, không tin vào bất cứ loại quyền lực tối cao nào hay sức mạnh tâm linh điều khiển vũ trụ. Có một điều ngạc nhiên, đó là các Kitô hữu không thực hành đạo có xu hướng bày tỏ nhiều ý kiến tích cực hơn là tiêu cực đối với giáo hội và các tổ chức tôn giáo. Họ khẳng định họ tham gia phục vụ xã hội bằng cách giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người neo đơn già yếu. Nói chung, các hoạt động bác ái và tham gia vào đời sống cộng đoàn. Họ có cái nhìn tích cực hơn những người châu Âu không có mối liên hệ nào với tôn giáo. Họ ủng hộ giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác trong việc đóng góp tích cực cho xã hội. Mặc dù trong sự phán xét phức tạp của họ đối với các tổ chức tôn giáo không thuận lợi như các Kitô hữu thực hành đạo. Ở châu Âu, căn tính Kitô giáo dường như được gắn liền với những tình cảm tiêu cực đối với người nhập cư và người thuộc về tôn giáo thiểu số. Những người tự gọi mình là Kitô hữu, những người thường xuyên đến nhà thờ hay không, bày tỏ ý kiến tiêu cực về người nhập cư và đặc biệt là người Hồi giáo. Về vấn đề này, tỷ lệ so với những người không có sự liên hệ nào với tôn giáo là cao hơn. Ví dụ ở Vương quốc Anh, 45% các Kitô hữu thực hành đạo nói rằng Hồi giáo về cơ bản không tương thích với các giá trị và văn hóa của Anh. Tỷ lệ này tăng nhẹ giữa các Kitô hữu không thực hành đạo, khoảng 47%. Trong khi những người trưởng thành không có mối liên hệ với bất cứ tôn giáo nào, nói rằng Hồi giáo về cơ bản không tương thích với các giá trị của đất nước họ, tỷ lệ này là 30%.
các Kitô hữu không thực hành đạo ít có khả năng bày tỏ ý kiến dân tộc hơn các Kitô hữu thực hành đạo. Tuy nhiên, đa số những người không có sự liên kết với tôn giáo nói rằng văn hóa của họ vượt trội hơn văn hóa khác, và để chia sẻ một bản sắc dân tộc, cần phải có một mối liên hệ về dòng máu, về dòng tộc trong chính đất nước mà họ đang sinh sống. Liên quan đến vấn đề phá thai và hôn nhân đồng tính, đa số các Kitô hữu không thực hành đạo và những người không có mối liên hệ với bất cứ tôn giáo nào đều ủng hộ việc phá thai hợp pháp và hôn nhân đồng tính. Các Kitô hữu thực hành đạo bảo thủ hơn về những vấn đề này, mặc dù bên trong vấn đề này ở một số quốc gia có sự hỗ trợ đáng kể việc phá thai hợp pháp và hôn nhân đồng tính. Về vấn đề giáo dục cho con cái, hầu như các Kitô hữu thực hành đạo là các cha mẹ hoặc những người bảo hộ cho các trẻ vị thành niên, khẳng định rằng họ đang giáo dục con cái theo đức tin Kitô. Tỷ lệ phần trăm giảm nhẹ giữa các Kitô hữu không thực hành đạo. Ngược lại, các cha mẹ không có mối liên hệ nào với bất cứ tôn giáo nào, thường giáo dục con cái nói chung là bỏ qua tinh thần tôn giáo. Đương nhiên, căn tính và thực hành tôn giáo không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chính kiến của người châu Âu. Ví dụ, người châu Âu có trình độ học vấn cao thường tạo thuận lợi hơn cho người nhập cư và người thuộc tôn giáo thiểu số. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện trên 24.599 người lớn. Họ được lựa chọn ngẫu nhiên ở 15 nước châu Âu. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện thông qua điện thoại từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 với 12 ngôn ngữ. Trong số các kết quả đáng ngạc nhiên nhất là trường hợp của Tây Ban Nha. Theo nghiên cứu, chỉ có một Kitô hữu không thực hành đạo nói rằng họ tin vào Thiên Chúa như được mô tả trong Kinh Thánh, trong khi 6 trên 10 nói rằng họ tin vào một quyền lực tối cao khác hoặc sức mạnh thần linh. Nhiều người lớn không có mối liên hệ với tôn giáo, hoàn toàn né tránh tất cả các hình thức tâm linh và tôn giáo. Phần lớn trong thực tế, họ đồng ý với các lời tuyên bố như trong vũ trụ không có sức mạnh thần linh nhưng chỉ có luật tự nhiên, và trong cuộc sống của tôi, khoa học làm cho tôn giáo không cần thiết. Nhưng những vị trí này cũng được thực hiện từ khoảng 1/4 các Kitô hữu không thực hành.
Đối với các mối quan hệ với chính trị, người châu Âu nói chung chống lại sự đăng xen giữa chính phủ và tôn giáo. Ở tất cả các nước chiếm ưu thế khoảng 60% với ý tưởng cho rằng tôn giáo phải được tách riêng với các chính sách của chính phủ, nhưng vẫn còn 36% cho rằng chính sách của chính phủ phải hỗ trợ các giá trị tôn giáo của đất nước. Ví dụ ở Vương quốc Anh, 40% các Kitô hữu không thực hành đạo nói rằng chính phủ nên hỗ trợ các giá trị và niềm tin tôn giáo. Trong khi trong số những người không có sự liên hệ với tôn giáo, tỷ lệ những người nghĩ như vậy là 18%. Ở Đức, phần lớn các Kitô hữu không thực hành tôn giáo, khoảng 62%, đồng ý rằng giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người nghèo. Nhưng tỷ lệ những người nghĩ như vậy là khá cao, khoảng 41%, ngay cả trong số những người cho rằng không có mối liên hệ nào với tôn giáo. Mặc dù các cuộc tranh luận hiện nay về chủ nghĩa đa văn hóa ở châu Âu thường tập trung vào Hồi giáo, nhưng ở nhiều nước châu Âu có các cộng đồng Do Thái cổ xưa, và cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng các Kitô hữu, dù thực hành đạo hay không, không sẵn sàng chấp nhận người Do Thái trong gia đình của họ. Họ cho rằng người Do Thái luôn theo đuổi sở thích của họ, chứ không phải lợi ích của đất nước mà họ đang sinh sống. Về quan điểm này, những người không có mối liên hệ nào với tôn giáo thì cởi mở hơn đối với người Do Thái.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua tháng hè tại Vatican bước sang tuần thứ hai và tiếp tục không có những buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu hành hương. Trưa thứ Năm 12 tháng 7, Đức Thánh Cha đã dự lễ an táng Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn, qua đời một tuần trước đó, ngày 5 tháng 7, tại một nhà thương ở thành phố Hartford, bang Connecticut, Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, chủ sự thánh lễ với các Hồng Y và giám mục khác. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha đến chủ sự nghi thức tiễn biệt, nhưng Ngài đặc biệt tham dự thánh lễ ngay từ đầu. Đức Hồng Y Toran sinh năm 1943 tại Bordeaux, miền Nam Pháp, thủ phong linh mục năm 26 tuổi. Sau một thời gian làm mục vụ, cha Toran gia nhập trường ngoại giao tòa thánh năm 1973 và đầu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Gregoriana. Ra trường cha phục vụ tại tòa sứ thần tòa thánh ở Cộng hòa Dominicana và Liban trước khi được gọi về làm việc tại Bộ Ngoại giao tòa thánh. Năm 1988, Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm cha Toran làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và hai năm sau thăng Tổng giám mục Ngoại trưởng. Trong 13 năm trời, Ngài nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự các hội nghị quốc tế. Năm 2003, Đức Tổng giám mục Toran được bổ làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh và thăng Hồng Y. 4 năm sau đó, Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Toron làm Hồng Y nhấp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. Từ lâu, Đức Hồng Y đã bị bệnh Parkinson, Ngài qua đời trong thời gian chữa bệnh tại Hoa Kỳ. Trong điển văn chia buồn gửi đến bà Genevieve Dube, em ruột của Đức Cố Hồng Y Toron, Đức Thánh Cha đề cao Đức Hồng Y Toron là một người có đức tin sâu xa, nổi bật vì những tương quan tín nhiệm và quý trọng mà Ngài đã thiết lập được với thế giới Hồi giáo. Đức Cố Hồng Y cũng ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của giáo hội Hoàn Vũ, phụng sự Chúa Kitô với lòng can đảm cho đến cùng mặc dù tình trạng bệnh tật. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Toran, Hồng Y Đoàn hiện còn 124 Hồng Y cử tri và 101 vị trên 80 tuổi.
Hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 7, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke ra thông cáo cho biết, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama và nhận lời mời của chính phủ cũng như các giám mục nước này, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Panama từ ngày 23 đến 27 tháng 1 năm 2019. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Panama sẽ tiến hành từ thứ Hai 21 đến Chủ nhật 27 tháng 1. Theo thông lệ, 3 ngày đầu sẽ dành cho các buổi học giáo lý và sinh hoạt của các bạn trẻ. Thứ Năm 24 tháng 1 có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha. Tiếp đến thứ Sáu 25 tháng 1 có nghi thức đi đàn thánh giá trọng thể với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Chiều tối thứ Bảy 26 tháng 1, Ngài sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ và sáng Chủ nhật 27 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama tuyên bố rằng Panama sẵn sàng đón tiếp 3.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tới đây vào tháng Giêng năm tới. Một khóa họp quốc tế thứ hai đã diễn ra tại Panama hồi giữa tháng 6 để xác định thêm các chi tiết chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nước này. Tham dự khóa họp có các đại diện của 80 hội đồng giám mục và của 38 phong trào, cũng như cộng đồng giới trẻ quốc tế. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Tổng giám mục Jose Domingo Ulloa Mendieta của Tổng giáo phận Panama sở tại.
Cùng ngày 9 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi điện cho giáo hội tại Nhật Bản và cho biết Đức Thánh Cha chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản, làm cho hơn 200 người bị thiệt mạng từ ngày 6 đến 9 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhiều người bị thiệt mạng và bị thương vì trận lụt nặng nề do mưa lũ ở Nhật. Ngài bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này. Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho những người quá cố được an nghỉ, cho những người bị thương sớm được bình phục và ơn an ủi cho tất cả những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng khích lệ chính quyền dân sự và tất cả những người đang dấn thân trong việc tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân thiên tai này, Ngài khẩn cầu phúc lành dồi dào trên tất cả mọi người. Số nạn nhân tiếp tục gia tăng trong khi công cuộc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục được tiến hành tại vùng Kansai và Kyushu ở miền Trung Tây Nhật Bản. 54.000 người thuộc các lực lượng tự vệ, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội tuần duyên dấn thân trong công cuộc cứu cấp. Tổng cộng có gần 6 triệu người tại 19 quận huyện được lệnh di tản. Một tin khác đáng chú ý đó là tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Hai mùng 9 tháng 7, đại diện Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Bernardito Auza người Philippines kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến cuộc, vì bảo vệ các em ngày nay chính là phòng ngừa các cuộc xung đột trong tương lai. Trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Auza nhắc đến bản tường trình của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về mức độ kinh khủng và trầm trọng của những vi phạm và lạm dụng đối với các trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang trên thế giới. Thật là đau lòng vì các trẻ em bị nhắm tới như những mục tiêu, bị giết và bị sử dụng như những khiên thuẫn hoặc là như bom người. Đức Tổng giám mục Auza đặc biệt nhắc đến 3 điểm, trước hết là trách nhiệm hệ trọng phải hành động đứng trước những cuộc tấn công trẻ em như biến các em thành chiến binh, đưa các em vào vòng nô lệ tình dục, bắt cóc ồ ạt và các vụ bạo hành khác chống lại các trẻ em. Thứ hai, cần ưu tiên tái hội nhập các trẻ em cựu chiến binh. Các em bị kẹt trong chiến cuộc như thế phải được coi trước tiên như những nạn nhân, cho dù dưới sự kiểm soát của các nhóm võ trang, có thể các em đã phạm những tội ác. Sự thành công trong việc phục hồi và tái hội nhập là điều hữu ích, không những cho các trẻ em, nhưng còn cho toàn thể xã hội nói chung. Thứ ba là cần bảo đảm cho các trẻ em nạn nhân các cuộc xung đột quyền được giáo dục. Một nền giáo dục vững chắc là cách tốt nhất để bảo đảm cho các nạn nhân xung đột ngày nay trở thành những người xây dựng hòa bình trong tương lai. Trong lĩnh vực này, qua các cơ cấu khác nhau tại các vùng xung đột, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đang tích cực dấn thân săn sóc nhiều trẻ em nạn nhân bạo lực qua các cơ cấu giáo dục và phục hồi do giáo hội đảm trách.
Tuần qua, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Nicaragua đã đến viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân chế độ của Tổng thống Daniel Ortega đã bị các thành phần côn đồ tấn công. Phái đoàn gồm Đức Hồng Y Prenes, Tổng giám mục thủ đô Managua và Đức cha Phụ tá, cùng với Đức Tổng giám mục Valdemar Sommerstad, Sứ thần Tòa Thánh, đến viếng thăm dân chúng tại thành phố Diriamba, cách thủ đô Managua 41 cây số về hướng nam, nơi có 12 người bị dân quân phò chính phủ giết chết. Tại vương cung thánh đường Thánh Sebastian ở Diriamba, hàng chục thanh niên côn đồ mệnh danh giới trẻ Sandino bảo vệ cách mạng tấn công. Họ hô những khẩu hiệu mà Tổng thống Ortega và vợ ông thường sử dụng: những sâu bọ phục vụ đế quốc, tay sai của Trump, những kẻ phản bội tổ quốc. Đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Managua, bị đánh, bị thương ở cánh tay. Nhiều ký giả đi theo phái đoàn cũng bị hành hung và tước đoạt các máy thu hình. Nicaragua đang ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ 40 năm nay. Nhà nước Sandino đã đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình phản đối, và trong 3 tháng qua đã có hơn 300 người bị giết chết, phần lớn là người trẻ và các công nhân. Đức Hồng Y Prenes đã lên án hành vi tàn bạo của chế độ Ortega chống lại các nhân viên của giáo hội. Chủ tịch Hiệp hội Nicaragua về Nhân quyền, Linh mục Álvaro Leiva, đi theo đoàn, nhận định rằng, không có lời nào để mô tả vụ hành hung trên đây, họ coi rẻ các giám mục của chúng ta, họ cướp bóc các ký giả. Đây thực là một kế hoạch do đảng Sandino cầm quyền đề ra. Mạng thông tin trực tuyến Sismografo ở Roma truyền đi hôm qua mùng 10 tháng 7 nhận định rằng Tổng thống Daniel Ortega vốn là một nhà cách mạng chống chế độ của Tổng thống Anastasio Somoza, nay đang hành động như kẻ thù của ông với những vụ đàn áp đẫm máu.
Nhiều hội đồng giám mục Mỹ châu Latin đã lên án chế độ của Tổng thống Daniel Ortega. Ngoài ra, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, lên án vụ hành hung Đức Hồng Y Brenes và Đức Sứ Thần Tòa Thánh, cũng như Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Managua. Ủy ban Comeche tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của Đức Thánh Cha về tình trạng bạo lực tại Nicaragua từ 3 tháng nay làm cho khoảng 300 người thiệt mạng. Đức Cha Rimantas Navila, Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Ủy ban Comeche nói, tôi bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại Nicaragua trong thời điểm khó khăn hiện nay và kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ những nỗ lực trung gian và hòa giải của các giám mục Nicaragua trong tiến trình đối thoại toàn quốc trên con đường dẫn tới hòa bình lâu bền. Tuy có vụ hành hung trên đây hôm 10 tháng 7, Hội đồng Giám mục Nicaragua cho biết sẽ tiếp tục làm trung gian và làm nhân chứng về cuộc đối thoại đất nước.
Tuần qua, từ ngày 10 đến 14 tháng 7, 2.600 đại biểu đến từ 25 quốc gia đã tham dự Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu kỳ 5 tiến hành tại Santa Cruz de la Sierra, thành phố lớn thứ hai của Bolivia. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cùng với 5 Hồng Y và 90 giám mục đến từ các nước Mỹ Châu. Ngoài ra có 450 linh mục, 110 thuyết trình viên và 245 thiện nguyện viên, có 1.000 đại biểu đến từ 18 giáo phận ở Bolivia. Đứng trước số tham dự viên đông đảo như thế, giáo hội tại Bolivia đã kêu gọi các tín hữu cho hàng ngàn tham dự viên được tá túc. Lời kêu gọi đã được hưởng ứng và cho đến nay 1.500 tham dự viên đã được các gia đình tại 56 giáo xứ ở địa phương tiếp đón. Hội nghị có chủ đề là Mỹ Châu truyền giáo, phúc âm là vui mừng và nhắm mục đích đẩy mạnh tiến trình loan báo tin mừng tại Mỹ Châu và trên thế giới. Cụ thể là củng cố căn tín và sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại tại Mỹ Châu để loan báo niềm vui phúc âm cho mọi dân tộc, đặc biệt quan tâm tới những người ở ngoài lề thế giới ngày nay, phục vụ một xã hội công bằng, liên đới và huynh đệ hơn.
Tại Roma, đại diện tòa thánh tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO, Đức ông Fernando Arellano, kêu gọi bảo vệ các công nhân trong công nghệ đánh cá chống lại mọi hình thức bóc lột. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 7 vừa qua tại khóa họp thứ 33 từ mùng 9 đến 13 tháng 7 của Ủy ban về đánh cá thuộc Tổ chức FAO ở Roma, Đức ông Arellano nhắc đến những đoạn trong phúc trình của tổ chức này về nạn khai thác ngư phủ với công việc bấp bênh và trong nhiều trường hợp họ bị cưỡng bách lao động vì là nạn nhân của nạn buôn người. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng trong lúc công nghệ chuẩn bị và bảo tồn ngư sản đánh cá được liên tục gia tăng, thì có những hình thức thuê mướn công nhân không hợp pháp cũng gia tăng, họ bị sử dụng không đúng quy tắc, phải chịu tình trạng bấp bênh và nhiều khi không được những bảo đảm tối thiểu về mặt xã hội. Có những công nhân trong lĩnh vực đánh cá bị thu dụng qua những thủ tục lường gạt, qua những trung gian vô lương tâm. Các công nhân ấy nhiều khi phải làm việc trong những điều kiện vô nhân đạo, xa cách gia đình quá lâu và phải làm những công việc liên lỉ và nguy hiểm với những hợp đồng giả tạo. Đức ông Avellano nói, điều thiết yếu là đề ra những biện pháp hữu hiệu và những sáng kiến thích hợp để theo dõi, nhận diện và cứu các ngư phủ nạn nhân của nạn buôn người, những vụ đối xử vô nhân đạo và hạ giá con người. Chúng ta cần thực hiện những biện pháp đáng khích lệ đã được đề ra để bảo vệ các ngư phủ trong niềm tôn trọng các hiệp ước quốc tế về đánh cá.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Tina Anselmi, một nữ chính trị gia công giáo, can đảm dấn thân cho lợi ích chung.
Vào ngày 26 tháng 9 năm 1944, tại Bassano del Grappa, Đức Quốc xã treo cổ 31 người thuộc thành phần chống đối, mỗi người trên một cây. Tất cả còn rất trẻ, không ai trong số các người hành quyết và người tạo ra vụ thảm sát bị đưa ra xét xử trong thời kỳ hậu chiến. Trong số các nhân chứng của vụ thảm sát, có nhiều sinh viên bị đưa từ các trường học để xem cuộc triển lãm ảm đạm. Trong số đó có một thiếu nữ 17 tuổi đang theo học ở Bassano, chuyên ngành thẩm phán. Đó là Tina Assemi, người sẽ trở thành nữ bộ trưởng đầu tiên của Cộng hòa Italia. Sau sự kiện đó, cô quyết định trở thành một thành phần tích cực của cuộc kháng chiến và trở thành người tiếp sức cho Cesare Battisti, một người yêu nước, nhà báo, nhà địa lý, chính trị gia của Italia. Tina Assemi sinh năm 1927 tại Castelfranco, Veneto, trong một gia đình công giáo. Người mẹ quản lý một quán rượu, người cha ngược lại theo đuổi ý tưởng xã hội chủ nghĩa, do đó bị đàn áp bởi chủ nghĩa phát xít. Vào tháng 12 năm 1944, trước khi kết thúc chiến tranh, Tina Assemi đã gia nhập Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Niềm đam mê chính trị là nguồn cảm hứng cho cuộc đời của cô, và cũng là nguồn cảm hứng cho việc viết sách với nội dung về chính trị. Sau chiến tranh, cô đã tốt nghiệp văn học tại Đại học Công giáo Thánh Giá ở Milano và trở thành một giáo viên tiểu học. Nhưng con đường thực sự của cô là chính trị. Một chính trị được hiểu theo nghĩa rộng nhất, đó là chú ý đến các vấn đề xã hội, việc làm, cuộc sống hàng ngày cũng như quản lý các vấn đề công cộng. Trong 20 năm đầu, sau khi giải phóng, Tina là một nhà hoạt động công đoàn và tích cực tham gia vào nền dân chủ Thiên Chúa Giáo cho đến năm 1959, trở thành một thành viên của Hội đồng Quốc gia. Năm 1968, lần đầu tiên bà được bầu vào Hạ viện, làm việc cho cơ quan lập pháp cho đến năm 1992. Trong những năm đương nhiệm tại Quốc hội, bà là một phần của Ủy ban về Lao động và An sinh Xã hội, Y tế và Xã hội. Sau ba lần làm phó tổng thư ký trong năm 1976, dưới thời của Andreotti, bà là bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò này ở Italia và chỉ 30 năm kể từ năm 1946 ở cuộc bầu cử, lần đầu tiên đưa phụ nữ đến thùng phiếu. Ở vị trí này, vào năm 1977, Tina Assemi đã phê chuẩn đạo luật quy định đối xử bình đẳng nam nữ, nhất là trong công việc. Đó là một trận chiến mà Bộ trưởng Assemi đã đấu tranh trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 1962. Tại Đại hội Napoli của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đại diện cho phụ nữ trẻ của đảng, bà đã ủng hộ mạnh mẽ, phá vỡ nhiều điều cấm kỵ, sự cần thiết phải thay đổi luật pháp, hỗ trợ quyền của lao động nữ. Sau đó, vào năm 1993, về luật bầu cử mới, điều khoản về giới tính cho phép gia tăng con số các phụ nữ được bầu và bắt đầu giới thiệu hệ thống hạn mức, gây nhiều tranh cãi. Điều này đã mang lại hiệu quả về sau. Nếu năm 1986, tỷ lệ phụ nữ được bầu vào Quốc hội là 6%, năm 2017 là 30%. Từ năm 1978 đến năm 1979, Tina Assemi là Bộ trưởng Bộ Y tế, và ở đây bà cũng liên kết tên của mình với một cải cách quan trọng, đó là về dịch vụ y tế quốc gia, thực hiện quyền đối với sức khỏe đã được ghi nhận trong hiến pháp. Chế độ Cộng hòa bảo vệ sức khỏe như một quyền cơ bản của cá nhân và lợi ích của cộng đồng, và đảm bảo sự chăm sóc miễn phí cho người nghèo khổ. Đó là một cuộc cải cách ban đầu có rất nhiều chống đối, đặc biệt về phía các bác sĩ. Năm 2003, Tina Assemi nói, "Tôi phải nói rằng trong những năm đó, ở những góc độ khác nhau, chắc chắn đã có cuộc đụng độ. Tuy nhiên, có một sự kết hợp cơ bản với nguyên tắc và cải cách hệ thống y tế Italia đã được xây dựng. Tuân thủ các giá trị để xây dựng việc bảo vệ quyền của công dân, có một sự bảo đảm từ phía nhà nước liên quan đến tính toàn vẹn của nó. Để xây dựng một hệ thống mà nó có thể đảm nhận, đó là bảo vệ con người." Hai vấn đề cải cách được bà thực hiện có tầm quan trọng lớn. Bà là một trong số những người có ảnh hưởng nhiều nhất đến xã hội Italia trong 50 năm qua. Tina Assemi còn để lại tên của bà và liên quan đến một vấn đề quan trọng khác trong thế giới chính trị Italia, đó là những năm khủng bố. Năm 1981, bà được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Điều tra Quốc hội. Đó là một nhiệm vụ mà vì nó bà có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Đây là giai đoạn của những khoảng đen tối ghi dấu trong lịch sử của đất nước. Nhưng nó cũng là một sự công nhận phi thường về sự trung thực chính trị sâu sắc và không thể bàn cãi của bà. Một sự trung thực được đọc trên khuôn mặt của bà, đó là sự cởi mở, trong sáng và dũng cảm. Sau khi kết thúc công việc ở Ủy ban Điều tra Quốc hội, Tina Assemi không còn là ứng cử viên Quốc hội nữa, bà đã có một vị trí ngày càng gia tăng trong đảng. Vào cuối những năm 90, bà lại giữ chức Chủ tịch Ủy ban Điều tra Tài sản lấy từ công dân Do Thái. Trong những năm đàn áp chống Do Thái, làm việc chặt chẽ với Tullia Zevi, Chủ tịch Liên hiệp các cộng đồng Do Thái Italia. Công việc của bà cùng với những người cùng chí hướng là đưa ra chống lại các ý kiến chung, sự nhiệt thành mù quáng ở Italia dẫn đến phân biệt chủng tộc năm 1938. Sự trung thực sâu sắc, uy tín mà bà có được đã mang lại cho bà có tên trong số các ứng cử viên cho chức Tổng thống của nước Cộng hòa vào năm 1992. Bà qua đời trong năm 2016. Trong cùng một năm, một con tem đã được dành riêng cho bà, một vinh dự mà nói chung là không được trao cho những người vẫn còn sống. Một người phụ nữ có giá trị theo mọi nghĩa. Nhờ bà, người dân Italia có thể nói rằng nền dân chủ Italia không chỉ có những người cha mà còn có những người mẹ, một người mẹ công giáo gương mẫu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.